kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston. Kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, đi đâu lâu quá bây giờ vẫn chưa gặp, chỉ nghe tiếng thôi.
Ôi giời ơi, ở đâu hiện ra thế ta? Mình không có welcome bà Sandy nhưng mà welcome ông Dương Phục phải không Quang Hưng?
À, vâng, phải nể anh Dương Phục cái là anh không có sợ bà Sandy tí nào cả.
Mình đi thăm bà chắc.
Lẽ ra người ta né, người ta đừng có về Texas, vậy mà anh vẫn về như thường.
Vâng, cũng thời tiết ở nước Mỹ này cũng là ngày hôm qua khi mà chúng tôi về lại Houston từ San Francisco ở California. Ở bên đó lại lạnh, San Francisco lạnh thì mặc tới hai cái áo lạnh, mà về đến đây thì nóng quá trời. Không biết chị Thu Nga đi đâu, anh Quang Hưng đi đâu đem về, không đem về lạnh mà cứ nóng không à. Mưa rồi bão rồi lung tung cái tiểu bang này cả, chị Thu Nga.
Ở bên anh đi tới cái nơi mà nó là thiệt là mát, còn Thu Nga đi tới cái nơi thiệt là nóng. Thu Nga về trước cho nên là nhiệt độ vẫn còn nóng. Tuy nhiên ngày mai thì là anh về sau cho nên anh lại mang nhiệt độ ngày mai mát sau. Thế là chúng ta cứ khai ra như thế đi.
Nóng nặng hay là không đó là anh Dương Phục anh không có khe. Anh chỉ nhớ cái tô phở của Houston thôi. Phở Houston là số 1, anh nói vậy mà.
À, đúng như vậy đó, chị Tuấn Anh, Quang Hưng đi. Cái người Mỹ cứ dùng cái chữ hometown, thật ra nó rất là có ý nghĩa. Ở cái, đây là mình sống như xứ người. Đâu có thành phố nào là cái thành phố nhà, quê nhà của mình đâu. Thế nhưng mà chỗ nào mà có cái nhà, chỗ nào có ông chồng như chị Thu Nga đi xa, hay là có bà vợ, có mấy đứa con ở nhà chờ, thì cái đó là ôm sao. Hồ, về là chỉ muốn ôm cái
home,
nhà
thôi. Yeah.
Đúng như vậy. Thời tiết gì thì thời tiết, nhưng mà về được cái nhà của mình mà vẫn ở sung sướng cách gì đâu hả chị Thu Nga, anh Quang Hưng à?
Nhất là bây giờ đó, thế giới hỗn loạn quá phải không?
Đúng như vậy, thế giới đầy hỗn loạn, đầy bạo động. Thì đó cũng là những cái đề tài vẫn đang tiếp tục ở trên những hàng tin. Thế nhưng mà cái hỗn loạn ở ngay trong cái nội bộ của chính phủ Donald Trump, ngay trong quốc hội của nước Mỹ đã có rất là nhiều những xáo trộn trong cái thời gian qua. Ông Donald Trump này thì ông gan thật, ông ấy coi như là công khai tuyên chiến với giới truyền thông mà không còn là nể nang gì nữa, coi như là chỉ trích thẳng cánh. Và nếu mà quý vị nào xem tin tức hàng ngày, thường thường là hai cái đài truyền hình mà có nhiều tin tức suốt ngày là CNN và Fox News, thì thấy rõ là cái anh CNN này, anh rõ ràng là anh ấy có cái tin tức trắng trợn là chống ông Donald Trump, vì thế ông ấy tẩy chay cũng phải thôi. Fox News thì là ông ấy thiên về ông Donald Trump hơn, thế nhưng mà đôi lúc cũng đưa ra những cái tin rất là bất lợi cho Donald Trump. Ở tại quốc hội thì đương nhiên chúng ta thấy là phía Cộng Hòa của Donald Trump là chiếm đa số. Bây giờ tất cả có 100 thượng nghị sĩ thì 52 thượng nghị sĩ, tức là phía Cộng Hòa chiếm đa số rồi. Thế nhưng bây giờ cái vấn đề lớn là cái việc mà Thượng viện vừa mới công bố cái dự luật thay thế Obamacare đó. Chúng ta thấy là ông Donald Trump là ông ấy trù cái Obamacare ngay từ lúc mà ra tranh cử, và ông đã tuyên bố là ông thắng, là ông thay ngay, ông đổi ngay cái Obamacare. Và bây giờ đó, cái công việc không dễ dàng gì cả, rất là vất vả để mà thông qua Hạ viện. Bây giờ tức phiên Thượng viện ngày hôm qua thì Thượng viện công bố cái dự luật thay thế Obamacare. Thế nhưng mà có chắc không? Chưa đâu. Mặc dù chiếm đa số ở tại Thượng viện thật, thế nhưng mà ngay lập tức là đã có bốn cái ông thượng nghị sĩ cự phách của phía Đảng Cộng Hòa nói là không, ông không ủng hộ. Mà cái mà muốn được ủng hộ đó thì nếu mà bốn ông này bỏ phiếu chống thì thua mất, tại vì phía Cộng Hòa, phía Dân Chủ thì toàn bộ là thế nào là cũng chống rồi. Bởi vậy cho nên phải được ít nhất trên 50, mà bây giờ 52, có 52 phía Cộng Hòa mà bốn ông chống thì còn 48, như thế thì rất là nguy. Những cái thượng nghị sĩ mà không phải là thượng nghị sĩ xoàng, những cái ông mà cự phách, ví dụ ông Rand Paul chẳng hạn, ông đã từng ra tranh cử tổng thống ngang ngửa với Donald Trump trong cái thời gian mà bầu cử sơ bộ, lên tiếng chống ngay, bảo là cái này thì đâu phải là thay thế cho Obamacare. Ông này là ông có chủ trương là phải xóa luôn cái Obamacare đi. Cái này thì cũng tương tự lập lại, giữ lại một phần nào thôi. Trong khi ông thượng nghị sĩ, ông McConnell đó, thì ông ấy bảo cái này là thay thế Obamacare rồi. Ông Donald Trump thì ông ấy hoan nghênh một cách vừa phải, thế nhưng mà vẫn chê cái rồi này giờ. Nhưng mà ngay ông tác giả của cái Obamacare, tức là ông cựu tổng thống Obamacare, ông lên tiếng ngay, ông ấy viết trên Facebook là cái luật này quá xoàng đi, không thể nào mà có thể mà đem lại ích lợi cho dân chúng. Bởi vì rằng là cái Obamacare đó thì là chủ trương là tất cả mọi người đều có, nước Mỹ này đều phải có bảo hiểm, trong khi cái dự luật của Thượng viện này đó thì có cái kế hoạch chính là giảm cái trợ cấp cho người nghèo, tức là cũng bớt cái Medicaid đi và xóa một số các loại thuế đối với người giàu. Cái điều đó nó cũng không có đạt tính cánh. Nói chung là dân chúng Mỹ cũng chống lại cái điều này, và người ta nhất là có một số người đã được hưởng Obama cái lợi của Obamacare trong kỳ trước thì họ lên tiếng chống đối dữ lắm. Chị Thu Nga
thấy ở nơi nào cũng chống đối hết, và Obamacare là coi như là một ông Obama, ông rất là hãnh diện, coi như là dấu ấn của ông trong khi mà ông làm tổng thống. Và cái dự luật mà thay thế Obamacare này, theo thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul là một trong bốn người chống đó, thì nói là dự luật này không thể thay thế Obamacare được, và nó cũng không có giữ lời hứa của họ đối với người dân Mỹ. Tổng thống Trump thì hoan nghênh dự luật, nhưng mà ám chỉ có thể thay đổi nội dung. Ông nói là ông ủng hộ dự luật chăm sóc sức khỏe, mong chờ được khiến nó thực sự đặc biệt, và ông viết trên Twitter. Và ông Trump từng kêu gọi Hạ viện là thông qua một cái dự luật tương tự hồi tháng 5. Phe Dân Chủ thì dĩ nhiên đều cái phản đối cái dự luật này, và họ cho rằng cái dự luật như cho không cái giới nhà giàu và khiến cho hàng triệu người bị mất bảo hiểm. Vì vậy cho nên là ông Trump, ông bị coi như là bị phản đối nhiều lắm. Và các nhà mà phụ tá cũng như là các nhà vận động hành lang đã xem cái bản dự thảo cho biết cái nội dung phần lớn giống như phiên bản của tòa Bạch Ốc, mặc dù có những cái khác biệt đáng chú ý. Và cái giải pháp của Hạ viện là quy định là các khoản trợ cấp bảo hiểm liên bang dựa trên tuổi tác, trong khi phiên bản của Thượng viện phân phối trợ cấp dựa theo cái thu nhập. Và dự luật của Thượng viện sẽ chấm dứt cái việc mà cấp ngân quỹ cho chương trình Medicaid tại các tiểu bang chậm hơn so với cái phiên bản luật của Hạ viện, nhưng mà lại áp dụng cắt giảm dài hạn nhiều hơn đối với chương trình này. Và cái đề nghị của Thượng viện cũng loại bỏ quyết định của Hạ viện chuẩn thuận cho các tiểu bang cho phép các hãng bảo hiểm sức khỏe tăng cái bảo phí bảo hiểm đối với một số người có cái history là bệnh trước đó. Và phát biểu tại một sự kiện về kỷ nghệ hôm thứ Năm tại tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Donald Trump nói ông hy vọng Thượng viện sẽ thông qua cái kế hoạch này. Và nhưng mà cái kế hoạch này thì người ta cho rằng nó cũng chẳng có thay đổi gì hết, mà nó làm cho nhiều hàng triệu người bị mất bảo hiểm. Vì vậy cho nên đã có một cái sự mà chống đối, cũng như là cái việc mà phản đối của kể cả những người trong đảng Cộng Hòa cũng đang diễn ra đó Quang Hưng.
Vâng, người ta thấy rõ là ngay tại tiểu bang Texas không thôi, chúng ta có hai ông thượng nghị sĩ, thì một ông đó là ông John Cornyn, thì là cái người mà sát cánh với lại ông thượng nghị sĩ lãnh đạo đảng đa số là ông Mitch McConnell. Người ta thấy ông John Cornyn đã xuất hiện chung với vị này ngay trong cái buổi họp công bố về cái đạo luật mà người ta nói rằng là cái đạo luật gọi là hòa giải chăm sóc y tế tốt hơn, chứ không có giống như là cái chương trình Obamacare là cái đạo luật y tế rẻ. Và còn riêng ông Cruz thì ngày hôm qua cũng lên tiếng. Ông là một trong là người nổi tiếng rất là bảo thủ, tức là ông muốn xóa bỏ hẳn cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Bây giờ đó thì người ta thấy rằng là thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, thuộc phe Cộng hòa có tới 52 vị, mà chỉ cần 50 lá phiếu là có thể thông qua được cái đạo luật này rồi. Nhưng mà bây giờ thì có 4 ông thượng nghị sĩ đang chống. Trước hết là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, rồi ông Mike Lee ở bên Utah, rồi ông Rand Paul ở Kentucky, và ông Ron Johnson ở Wisconsin. Chỉ cần 2 trong số 4 ông này đồng ý là có thể thông qua cái đạo luật này. Thì người ta cũng thấy rõ, giống như là Tổng thống Donald Trump có nói là cái ông khởi đầu thì cũng đồng ý về cái dự luật mà Hạ viện đã thông qua cách đây 1 tháng. Nhưng mà ông cũng thấy rằng là cái đạo luật đó nó tương đối gắt gao hơn là cái đạo luật của thượng nghị sĩ ở thượng viện vừa rồi. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì trên đài truyền hình Fox News thì Tổng thống Trump khi mà được hỏi về cái việc mà chống đối của bốn vị thượng nghị sĩ thuộc phe bảo thủ của Cộng Hòa về cái dự luật này, thì ông nói rằng là đây là những cái người tốt, bốn người này rất là người tốt, bạn của tôi. Và ông cũng nghĩ rằng đó là họ sẽ bỏ phiếu mà thôi, chúng ta chờ xem. Thì bây giờ đó là Đảng Cộng Hòa thực sự là họ cũng cảm thấy là chỉ cần thêm hai lá phiếu thì có thể sẽ thông qua cái dự luật này. Nhưng mà bây giờ người ta thấy là nhiều vị thượng nghị sĩ là bởi vì đó là trong cái việc mà soạn thảo đó, cái dự luật vừa qua đó, công bố ngày hôm qua đó, thì chỉ có một số các vị thượng nghị sĩ là họ bàn bí mật ở Hoa Thiện Đốn, cho nên là nhiều vị nghĩ rằng là mình bị gạt ra ngoài cái vấn đề thương lượng trong cái việc thay thế cho chương trình Obama và Obamacare. Và phía bên bảo thủ thì thực sự là họ muốn xóa bỏ luôn, chứ không có muốn là thay đổi nó hoặc là có những cái điều khoản mà giúp đỡ cho người nghèo nhiều hơn, nhưng mà nó lại quá tốn kém. Bây giờ phía bên phe Dân Chủ thì họ nói rằng là nếu mà chấm dứt về cái vấn đề mà kế hoạch hóa gia đình, cũng như là cho rằng là cái chế độ về bảo hiểm y tế chỉ dành cho những người giàu nhất thôi, thì nó lại không có được như ý của nhiều người. Nhưng mà phe Dân Chủ thì quả tình là họ bất lực, là bởi vì cái số phiếu của họ quá ít và không cần thiết để mà có thể ngăn cản cho cái vấn đề thông qua cái dự luật bảo hiểm y tế ngay tại Thượng viện, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, về phía Đảng Dân Chủ thì kỳ này rất là lép vế đối với ông Donald Trump. Vừa chiếm Tòa Bạch Ốc và vừa chiếm đa số ở tại Thượng viện, cả Thượng viện lẫn Hạ viện luôn. Thành ra nó cũng dễ dàng để mà cho ông Donald Trump, ông mới có thể đưa ra những cái hủy bỏ, và thấy rõ rằng là ông mới cố ý là tất cả những cái gì mà gọi là thành tích của cái thời Obama là ông ấy lần lượt ông ấy thay đổi, ông đảo ngược hết Obamacare, rồi ngay cái vừa ký với Cuba thì ông cũng đảo ngược, tức là cái dấu ấn mà ông Obama rất là sung sướng để lại thì lật lần ông này ông cứ xóa đi thôi. Tuy nhiên chính cá nhân ông Donald Trump bây giờ đường bị cái rắc rối, cái vấn đề câu hỏi lớn nhất về cái chuyện mà ông sa thải ông giám đốc FBI James Comey, nó là có cái bản ghi âm cuộc nói chuyện riêng giữa Donald Trump và cựu giám đốc FBI có hay là không. Bởi vì cái điều này rất là quan trọng, là bởi vì ông Comey đã ra điều trần trước Quốc hội và đã nói rằng là ông Donald Trump đã đòi hỏi ông là phải yêu cầu chấm dứt cái vụ điều tra ông tướng Flynn, cái vụ liên hệ thông đồng với nước Nga, nó làm thay đổi cái cục diện của cuộc bầu cử. Nghĩa là xác nhận là có. Sau đó thì thấy ông Donald Trump ông mới phản ứng dữ dội, ông bảo ông này là tay nói dối, James Comey là tay nói dối, không hề, ông không hề tuyên bố, không hề yêu cầu như vậy. Thế bây giờ nếu là có cuốn băng ghi âm thì thấy rõ là ai là người nói dối, và nói dối là một cái tội lớn, coi như là một cái tội cản trở công lý và có thể bị luận tội. Thế nhưng mà bây giờ có hay không có bản ghi âm đó, ông Comey ông bảo ông không biết là có ghi âm hay không, nhưng mà từ ông viết lại cái memo, ông nói ông ghi nhận cái chuyện đó của ông Donald Trump, thì ông nói rất là ấm ớ. Hồi đầu thì ông nói là ông Comey hãy cứ hy vọng đi rằng là không có cái buổi ghi âm, tức là ông ấy dọa là nếu có ghi âm thì lòi ra cái tội nói dối. Nhưng bây giờ ông lại xác nhận rằng là không có cái bằng ghi âm nào cả, nhưng mà không hẳn là xác nhận một cách rõ ràng, nói một cách ấm ớ là tôi không có biết là có cuốn băng đoạn ghi âm đó hay không. Cái cuộc nói chuyện giữa tôi và ông Trump Coney có hay là không có, tại sao mình nói là không biết. Thế nhưng mà ông ấy bảo là ông ấy không ghi âm và không có bản ghi âm như vậy. Thế thì đố chị Thu Nga, anh Quang Hưng là có ghi âm hay là không có ghi âm, làm sao bây giờ?
Bây giờ cá cược đây nha, tại vì cuối cùng rồi thì cũng sẽ biết thôi. Nhưng mà cái việc mà ông Donald Trump ông sa thải ông Comey là coi như là một cái việc mà gây chấn động nhất trong những cái việc làm của ông. Và Thượng viện nói là Tổng thống Trump đã đề nghị ông từ bỏ cái cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh, giống như anh Dương Phục vừa nói qua đó, thì chúng ta cũng nghe như thế. Nhưng mà ông Trump từng trao đổi riêng với các phụ tá bằng lời cảnh cáo là có băng ghi âm nhằm buộc ông Comey này phải nói ra sự thật khi mà điều trần. thì chúng ta thấy rằng cái việc mà nói qua nói lại rồi ông Trump này về cái việc ông Comey ấy, thì quả đúng đây là một cái quả bom cho ông. Nhưng mà bây giờ đó, các dân biểu dân chủ trong một ủy ban Hạ viện đang gây áp lực cho Tòa Bạch Ốc là phải công bố một loạt những cái tài liệu, cái việc mà cho phép cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và ông Jared Kushner là con rể kim phụ tá cao cấp của Tổng thống Trump đã tiếp xúc với những cái tài liệu mật. Và trong một cái bức thư đề ngày 21 tháng 6, thì 18 thành viên của Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ nói là họ hết sức lo ngại về cái việc mà cái cách mà Tòa Bạch Ốc đã coi như là về cái việc mà liên quan tới cái thông tin mật thì họ đã coi như là đã giải quyết và chọn lọc người được phép tiếp xúc những cái tài liệu nhạy cảm, gọi là tài liệu nhạy cảm này, và họ lo ngại về cái việc đó. Và cái bức thư viện dẫn tin tức báo chí nói là ông Kushner đã không tiết lộ nhiều cái mối liên lạc với các giới chức nước ngoài trong cái bản câu hỏi điều tra an ninh. Và bức thư cũng thắc mắc là tại sao Tòa Bạch Ốc lại cho phép ông Flynn lại tiếp xúc với thông tin mật sau khi đã biết ông khai gian với một giới chức chính quyền về nội dung những cái cuộc trao đổi với một nhà ngoại giao Nga. Và khi phóng viên hỏi là liệu Tòa Bạch Ốc sẽ thôi cho phép con rể của ông Trump tiếp xúc với những cái tài liệu mật hoặc có chịu trao những cái tài liệu mà các dân biểu dân chủ yêu cầu hay không, thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Lindsay Walter trả lời rằng sẽ trả lời với quý vị sau. Và luật sư của ông Kushner là bà Jamie Warlick nói là chưa được biết về cái lá thư và các dân biểu bên đảng Dân Chủ và rằng bà đang ở nước ngoài. Và luật sư Flynn, Robert Kellner là từ chối bình luận. Và ông Flynn này chúng ta cũng biết là đã bị cách chức về những cái tuyên bố gây ngộ nhận và đang bị quốc hội cũng như là công tố viên, đặc biệt là Robert Mueller điều tra trong cái vụ mà Nga can thiệp bầu cử vào cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, mà trong đó có thể là có sự thông đồng của những phụ tá của ông Trump đó, Quang Hưng.
Vâng, người ta thấy là ngày hôm qua có những cái tin tức mà chính cơ quan tình báo của Hoa Kỳ họ cũng nói rằng là nước Nga đã cố tình quậy phá hoặc là đã có tình đột nhập vào một số những cái tiểu bang trong cái chương trình tranh cử. Nhưng mà người ta vẫn đặt ra cái câu hỏi là cho dù là có Tổng thống Trump hay đi chăng nữa thì nước Nga họ vẫn quậy phá và họ cũng muốn thay đổi về cái kết quả của các cuộc bỏ phiếu tại Hoa Kỳ, nhất là vấn đề Tổng thống. Nhưng mà nhằm vào lúc đó, thì lại là cái đảng Cộng Hòa đã đề cử ra ông Trump, chứ không phải là hoàn toàn ông Trump có những cái sự liên hệ trước với lại nước Nga. Và sau đó thì những cái người phụ tá cho Tổng thống Donald Trump có liên lạc với lại nước Nga. Và ngày hôm qua cái tin này là một trong những cái tin mà Tổng thống Donald Trump ông cũng cảm thấy đó là một cái tin vui đối với ông. Nhưng mà ông cũng lên tiếng nói rằng là rõ ràng là phía bên cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đều đã biết rằng là nước Nga đã xâm nhập vào cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Tại sao lúc bây giờ chính quyền của Tổng thống Obama đã biết rồi mà tại sao không có can thiệp? Hoàn toàn không có liên quan đến ông. Trong cái lúc mà anh Dương Phục anh đi đó, thì cái tin tức có liên quan đến một sinh viên người Mỹ tên là Juan Beer được bị tù khổ sai ở bên Bắc Triều Tiên và được đưa về trong cái lúc mà anh này đang trong cái tình trạng hôn mê và đã qua đời vào tuần vừa rồi. Thì vào ngày hôm qua là tang lễ của sinh viên Otto Juan Beer đã được tổ chức. Và người ta ước tính là có khoảng tới 2.500 người đã đến tham dự. Anh này đã bị giam cầm hơn 1.5 năm tại nhà tù ở Bắc Triều Tiên. Và khi ngày hôm qua thì được chôn cất tại Nghĩa trang Cincinnati ở bên Ohio. Thì cái vụ việc này đó thì Tổng thống Donald Trump cũng rất là bực bội khi mà ông cũng đã có nói những cái lời lẽ mà cho rằng phía bên chế độ Bắc Triều Tiên là đối xử quá tồi tệ, đây là một cái nỗi ô nhục. Thì sáng sớm ngày hôm nay phía bên Bắc Triều Tiên là họ cũng có lên tiếng, thì họ nói rằng chính họ mới là một trong những cái nạn nhân lớn nhất về sau cái chết của sinh viên người Mỹ này. Thì qua cái cơ quan thông tấn của Bắc Triều Tiên thì phía bên Bắc Triều Tiên có nói đó là Bắc Triều Tiên hoàn toàn bác bỏ về cái việc nói rằng là họ đối xử tồi tệ hoặc là tra tấn anh Otto Juan Beer, nhưng rồi lại cáo buộc về phía Hoa Kỳ cũng như là Nam Hàn là đã lên tiếng quá mạnh mẽ đối với họ. Thì người phát ngôn của phía bên Bắc Triều Tiên cũng nói rằng cái câu chuyện về anh chàng Gomyeo hiện nay, về cái chết của anh này vẫn còn là bí mật khi mà trở về nhà. Và sau đó thì họ cũng so sánh về cái chết của một người Mỹ khác, một người tù nhân Mỹ khác ở bên Bắc Triều Tiên, đó là ông Ivan Hunziker. Thì cái ông này đã cũng bị phía bên miền Bắc Triều Tiên họ bắt bỏ tù trong nhiều tháng vào năm 1996, là về cái tội mà vượt qua biên giới một cách bất hợp pháp. Nhưng mà cái ông này sau đó đã tự tử chỉ có một tháng sau khi được trả về từ Mỹ. Trong cái năm đó thì cái trường hợp này người ta vẫn chưa biết được rằng là cái anh ô tô này thực sự đó là các bác sĩ họ khám thì họ thấy rằng là cái óc hoàn toàn là bị hư hại, nhưng mà lại không có phải là do bị chích thuốc độc hoặc là bị đánh đập, thì cái trường hợp vẫn còn giữ bí mật anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ này bây giờ đang được dư luận chú ý dữ lắm. Ở tại cái tang lễ ngày hôm qua đã hàng ngàn người và người ta đổ ra đường. Cái thị trấn nhỏ này đó của anh Wamiam là một cái chỉ có 8.000 dân thôi mà người ta đổ ra đường một chật ních 800 người ở trong một cái hội trường, cái trường trung học mà cái anh Otogamer này ở trong cái thị trấn Wyoming đó, tức là ngoại ô của thành phố mà Cincinnati thuộc cái tiểu bang Ohio, đông kín hết để mà dự tang lễ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, và tất cả mọi người đều rất là xúc động và lên án Bắc Hàn coi như là đã tra tấn bất hợp pháp một cái người sinh viên trẻ mới có 22 tuổi thôi đi du lịch ở bên Bắc Hàn. Và cái tội gì? Cái tội chỉ là kéo xuống một cái biểu ngữ tuyên truyền ở trong một cái khách sạn thôi mà bị bắt, bị đưa ra tòa mà xử án tới 15 năm tù khổ sai. Và bây giờ đó là với sự can thiệp được trả về thì trả về trong cái tình trạng ngất xỉu và đã chết. Và chính là cái giới không những là Donald Trump mà ông thượng nghị sĩ John McCain ông cũng nói hẳn rằng là đây là một cái cuộc mà ám sát của Bắc Hàn đối với anh chàng sinh viên Mỹ này. Nếu mà quý vị xem là những cái đoạn video thấy rất là khổ, tội nghiệp anh chàng này cao lớn bị kèm bởi 12 cái tên cai tù đi ra tòa, mà anh ra tòa thì anh xúc động của anh khóc lóc thấy rất là thê thảm, mặc dù rằng là bên chính quyền của Bắc Hàn hôm nay mới lên tiếng rằng là ô Mỹ đã bôi nhọ vì cái chết của anh Weber này, và họ nói rằng là họ đối xử rất là tử tế, họ còn bảo rằng là không những là chẳng có ngược đãi hay là tra tấn sinh viên này như là bên Mỹ tố cáo, mà lại còn có cung cấp tất cả những cái chăm sóc y tế đầy đủ. Lại họ còn đặt câu hỏi ngược lại, tại sao cái sinh viên này lại tử vong sau khi lại được trở về Mỹ. Thì đây cũng là một cái trận chiến mới, một cái khía cạnh mới khiến cho căng thẳng thêm cái tình hình giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Và chị Thu Nga cũng hay thường nói là cộng sản thì cộng sản nào, cộng sản Việt Nam hay cộng sản Bắc Hàn, chả bao giờ chịu nhận sự thật cả rõ rành rành như vậy mà nhất định mà bảo rằng là chăm sóc y tế rất là tử tế, còn như là cứu thoát ở trong tù, suýt chết ở trong tù mà đã được cứu, đưa bác sĩ chăm sóc đầy đủ. Chị Thu Nga tin không?
Chỉ có cộng sản, các nước cộng sản nó mới nó dối trá như vậy thôi. Nó là rành rành trước mắt mà nó còn đảo ngược lại, giống như là cái vụ mà giết Tết Mậu Thân mà nó còn nói ngược trở lại. Thì Bắc Hàn, Việt Cộng của Bắc Hàn, cái chế độ cộng sản ở bên Bắc Hàn thì cũng giống như là chế độ cộng sản ở Việt Nam. Họ có thể là đảo ngược, có nói không, không nói có, trắng thay đen, đen thay trắng. Thì nhưng mà người ta nói rằng cái anh mà Bắc Hàn này đó là anh Chí Phèo. Anh lúc nào anh cũng có một cái chính sách mà anh có thể là đòi cái nọ, vòi cái kia. Thì người ta cho rằng á, bắt giữ anh này đó rồi sau đó thì sợ sẽ mở một cái phiên tòa rồi yêu cầu những cái nhân vật mà lãnh đạo của Hoa Kỳ giống như tổng thống đi qua để mà thương thuyết, để mà trao đổi coi như là mục tiêu tuyên truyền hoặc là đánh đổi gì đó. Nhưng mà không ngờ là anh này chắc là bị đầu độc hơi quá đáng cho nên anh mới chết. Và người ta nói rằng cái tính toán sai lầm của cái anh mà Wembley này có thể khiến cho Bắc Hàn phải hứng chịu cái số phận và hành động quyết liệt hơn từ Mỹ. Và ông Donald Trump bây giờ là thấy nét mặt của ông là rất là tức giận về cái vụ này và ông cũng bị áp lực nhiều lắm, và chúng ta chờ xem. Nhưng mà tới đây thì con cá của Thu Nga nó cũng nói rằng thả ra không thì tôi cũng nổi giận lắm đó. Cho nên xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và nếu mà bà Sandy mà có bà có lãng vãng thì Quang Hưng nói là anh Dương Phục đi ra đối đầu với bà đi.
Vâng, anh Dương Phục anh đi giày ổn rồi, anh không có sợ phải bị lụt phải không anh Dương Phục?
Đúng như vậy. Anh Quang Hưng ơi, bữa nào mình rình bắt cái con cá của chị Thu Nga lên mà chiên giòn lên. Chứ còn bây giờ tin tức vẫn còn đầy, nhất định là cứ đem con cá ra dọa anh em ngoài.
Nó có cá quyền đó anh.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Chile Nationwide Insurance tưng bừng khai trương, ngay góc Buckingham và Plano Garden, ngay khu chợ Fiesta. Chile Nationwide Insurance chuyên cung cấp các loại bảo hiểm nhà, xe, thương mại, nhân thọ. Có nhiều chương trình discount cho xe nhà và mái nhà mới, giá ưu đãi cho sinh viên, đặc biệt free enrollment cho Obama Healthcare. Chile Insurance có 4 địa điểm thuận lợi cho quý vị trên khắp Dallas, Fort Worth, Garland, góc Buckingham và Plano, ngay khu chợ Fiesta. 469-399-0151, 469-399-0151. Arlington, ngay khu chợ Nam Hưng, 817-460-8899. Carrollton, 972-247-2811. Dallas, ngay khu Beach Ruby, 214-575-2790. Nationwide is on
your side. Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio. Chào mừng sự kiện 2 chi nhánh mới, Samnail Supply có rất nhiều mặt hàng on sale.
Với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon,
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Xem Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7 ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu, mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền, tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dậy cao đau lưng. Người ta có câu là diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend. Everyone's best friend, quý vị nha. Nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luracle i7. Tập đoàn thành thật giới thiệu.